Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. American Med với phụ đề chuyện gì xảy ra với con người khi việc làm biến mất là sách phi hư cấu của nhà báo đoạt Pulitzer Farah Stockman xuất bản năm 2021. Cuốn sách theo chân ba công nhân gắn bó với nhà máy vòng bi Rexnord ở Indianapolis, Indiana sau khi doanh nghiệp thông báo đóng cửa và chuyển hoạt động sang Mexico cùng Texas. Thay vì xem mất việc chỉ là một biến số trong báo cáo kinh tế, Stockman khảo sát nó như một biến cố làm lung lay bản sắc, gia đình, quan hệ cộng đồng và niềm tin chính trị. Ba nhân vật trung tâm, John Feltner, Wally Hall và Shannon Mulcahy, có khác biệt về chủng tộc, giới tính, lịch sử gia đình và quan điểm sống. Qua họ, tác giả đặt các chính sách thương mại, sự suy yếu của công đoàn, toàn cầu hóa và chính trị hậu bầu cử 2016 vào những hệ quả cụ thể. Mục đích của sách không phải là đưa ra một lời giải đơn giản cho sự suy tàn công nghiệp, mà là giúp người đọc hiểu cái giá con người phải trả khi một công việc ổn định biến mất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhà máy đóng cửa không chỉ lấy đi thu nhập, mà còn lấy đi một vị trí xã hội. Luận điểm nền tảng của American Med là công việc công xưởng từng đem lại nhiều hơn tiền lương. Với những người không có bằng cấp cao, một vị trí sản xuất có lương tương đối ổn định, có công đoàn và có lộ trình thâm niên từng là con đường thực tế để nuôi gia đình, mua nhà và được nhìn nhận như một người có ích. Khi Rexnord đóng cửa, sự mất mát vì thế không thể đo bằng khoản trợ cấp thôi việc hoặc mức lương của công việc kế tiếp. Nó còn là mất đi nhịp sống, mạng lưới đồng nghiệp, cảm giác thành thạo một tay nghề và sự công nhận mà người lao động nhận được sau nhiều năm làm việc. Stockman đặc biệt chú ý đến phẩm giá gắn với lao động tay chân. Bà không lãng mạn hóa nhà máy bởi công việc có thể nặng nhọc và khắc nghiệt, nhưng cho thấy vì sao người trong cuộc vẫn trân trọng nó. Sự phân tích này giúp sửa một cách nhìn phổ biến, rằng người lao động chỉ cần linh hoạt chuyển nghề là có thể giải quyết hậu quả. Chuyển nghề có thể cần thiết, nhưng không tự động thay thế được vị thế, ký ức và cảm giác thuộc về mà một công việc lâu năm đã tạo ra. Vì vậy, sách nhìn thất nghiệp như một đứt gãy xã hội, không chỉ là một giai đoạn điều chỉnh cá nhân. Thứ hai, việc phải đào tạo người thay thế phơi bày sự bất cân xứng của toàn cầu hóa. Một chi tiết gây ám ảnh trong cuốn sách là nhiều công nhân Rexnord phải đào tạo các lao động Mexico thay thế mình để đủ điều kiện nhận khoản thôi việc. Tình huống này cô đọng xung đột đạo đức của việc chuyển sản xuất ra nước ngoài. Về phía doanh nghiệp, đây là quyết định nhằm giảm chi phí, tổ chức lại chuỗi cung ứng và cạnh tranh. Nhưng với công nhân, họ bị yêu cầu dùng chính kiến thức tích lũy trong nhiều năm để hoàn tất quá trình, khiến mình trở nên không cần thiết. Stockman không quy trách nhiệm cho những người lao động Mexico, vốn cũng đang tìm một cơ hội kiếm sống. Trọng tâm của bà là cấu trúc khiến người lao động ở các quốc gia khác nhau bị đặt vào thế cạnh tranh về mức lương và mức an toàn, trong khi quyền quyết định chủ yếu nằm ở lãnh đạo doanh nghiệp và các khuôn khổ chính sách. Qua trường hợp Rexnord, sách nối trải nghiệm tại xưởng với các lực lớn hơn như thương mại tự do, ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn và sức mặc cả suy giảm của công đoàn. Cách tiếp cận này tránh câu trả lời đơn giản rằng mọi vấn đề đều do toàn cầu hóa, hoặc ngược lại rằng hiệu quả kinh tế tự nó biện minh cho mọi tổn thất. Nó buộc người đọc hỏi ai hưởng lợi, ai gánh rủi ro và các cộng đồng có được chuẩn bị hay bù đắp tương xứng khi quyết định kinh doanh làm biến mất hàng trăm việc làm hay không. Thứ ba, ba số phận cho thấy giai cấp lao động Mỹ không phải một khối đồng nhất, Stockman xây dựng phân tích qua John Feltner, một công nhân da trắng và lãnh đạo công đoàn địa phương Raleigh, còn được gọi là Wally Hall, một người da đen có tổ tiên là nô lệ, và Shannon Mulcahy, người phụ nữ đầu tiên vận hành máy xử lý nhiệt tại nhà máy. Việc lựa chọn ba nhân vật không nhằm biến họ thành biểu tượng đơn giản cho nam giới, người da đen hay phụ nữ. Ngược lại, nó cho thấy cùng một cú sốc kinh tế có thể được trải nghiệm rất khác, tùy theo lịch sử phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình điều kiện sức khỏe, tuổi tác và nguồn lực gia đình. Công việc nhà máy từng mở ra cho Shannon một mức độc lập quan trọng. Trong khi lịch sử của Wally gắn với những giới hạn lâu dài mà người Mỹ da đen gặp phải trong tiếp cận tài sản và an toàn kinh tế, vai trò công đoàn của John lại làm nổi bật truyền thống tổ chức tập thể trong việc bảo vệ lao động. Nhờ cách đặt các tiểu sử song song, cuốn sách phản đối hình ảnh dập khuôn về cử tri lao động như một nhóm có cùng lợi ích hoặc cùng niềm tin chính trị. Nó cũng cho thấy chính sách kinh tế không hề trung tính trong tác động thực tế. Một chương trình hỗ trợ người mất việc, nếu không tính đến chăm sóc gia đình, phân biệt đối xử, kỹ năng sẵn có và mạng lưới địa phương có thể giúp người này nhưng bỏ lại người khác. Đây là điểm khiến khảo sát của Stockman vừa mang chiều sâu cá nhân, vừa có ý nghĩa xã hội rộng hơn. Thứ tư, sự suy yếu của công đoàn làm giảm khả năng chống đỡ trước quyết định của doanh nghiệp. American Med đặt việc đóng cửa Rexnord trong lịch sử dài hơn của sự suy giảm quyền lực lao động có tổ chức ở Mỹ. Công đoàn không được mô tả như một thể chế hoàn hảo, nhưng sách cho thấy ý nghĩa thực tế của nó đối với tiền lương, tiêu chuẩn công việc, trợ cấp và tiếng nói tập thể. Khi một cá nhân đàm phán với doanh nghiệp lớn, khả năng mặc cả thường rất hạn chế, nhất là trong bối cảnh việc làm có thể được chuyển đi nơi khác. Công đoàn tạo ra một cơ chế để công nhân chia sẻ thông tin, thương lượng và phản đối các điều kiện bất lợi. Tuy nhiên, ngay cả tổ chức lao động cũng khó ngăn quyết định đóng cửa khi luật lệ, ưu đãi đầu tư và cấu trúc thương mại cho phép vốn di chuyển dễ dàng hơn người lao động. Đây là cơ chế quan trọng mà sách làm rõ. Không phải người công nhân đột nhiên mất giá trị hay không chịu thay đổi, mà quyền sở hữu, quyền ra quyết định và rủi ro được phân bổ theo hướng bất lợi cho họ. Từ đó, cuốn sách gợi ra nhu cầu nhìn hỗ trợ hậu mất việc vượt khỏi các khóa đào tạo ngắn hạn. Người lao động cần thời gian, thu nhập thay thế, dịch vụ y tế, cơ hội việc làm chất lượng tại địa phương và các hình thức đại diện đủ mạnh. Nếu không, lời hứa về tái đào tạo có thể trở thành một phản ứng hành chính mỏng manh trước thiệt hại kéo dài của cả gia đình lẫn cộng đồng. Cuối cùng, bất an kinh tế giúp giải thích chính trị, nhưng không thể thay thế mọi lời giải thích khác. Cuốn sách được đặt trong bối cảnh Donald Trump chỉ trích việc Rexnord đóng cửa, qua đó nhận được sự chú ý và ủng hộ từ một số công nhân. Stockman dùng bối cảnh này để khảo sát mối liên hệ giữa mất việc, cảm giác bị bỏ rơi và lựa chọn chính trị. Điểm mạnh của bà là không biến câu chuyện thành công thức giản lược rằng mọi cử tri lao động đều ủng hộ Trump vì nhà máy đóng cửa. Ba nhân vật có cách diễn giải khác nhau về chính phủ, chủng tộc, công đoàn, nhập cư, truyền thông và tương lai của bản thân. Họ cũng thay đổi theo thời gian, nhất là khi các sự kiện như đại dịch COVID-19 làm thay đổi cảm nhận về năng lực và ưu tiên của giới lãnh đạo. Phân tích này quan trọng vì các tranh luận công cộng thường dùng tầng lớp lao động như một biểu tượng hoặc để khẳng định sự đúng đắn của một phe, hoặc để phán xét đạo đức của một nhóm cử tri. Stockman thay vào đó quay về những điều kiện vật chất và quan hệ xã hội cụ thể. Khi một cộng đồng liên tục chứng kiến việc làm biến mất, các thiết chế suy yếu và lời hứa phục hồi không thành hiện thực, sự hoài nghi đối với hệ thống có thể tăng lên. Nhưng sách cũng nhấn mạnh rằng, kinh tế luôn đan xen với bản sắc và lịch sử. Hiểu được động cơ chính trị đòi hỏi lắng nghe sự phức tạp này, thay vì chỉ rút ra một kết luận tiện lợi từ lá phiếu, kết luận American Made phù hợp với người đọc, muốn hiểu sự suy giảm việc làm sản xuất ở Mỹ bằng những trải nghiệm sống cụ thể thay vì chỉ qua biểu đồ thương mại, số liệu thất nghiệp hay khẩu hiệu chính trị. Sách cũng hữu ích cho người quan tâm đến công đoàn, chính sách công, bất bình đẳng chủng tộc và giới hoặc nguồn gốc xã hội của sự phân cực chính trị trong những năm gần đây. Lợi ích lớn nhất của tác phẩm là mở rộng cách đặt câu hỏi, thay vì chỉ hỏi liệu một nhà máy có lợi nhuận hay không. Người đọc được dẫn đến các câu hỏi về ai có thể sống ổn định nhờ công việc ấy, điều gì xảy ra với gia đình khi nó biến mất, và xã hội có nghĩa vụ gì với những người bị buộc phải thích nghi. So với nhiều sách cùng chủ đề về lao động Mỹ hoặc cử tri hậu bầu cử 2016, điểm nổi bật của American Made nằm ở thời gian Stockman theo sát nhân vật và sự kiên nhẫn với các mâu thuẫn trong đời họ. Bà không dùng công nhân như minh họa nhanh cho một luận điểm có sẵn. Bà cũng không tách rời chính sách thương mại khỏi giới tính, chủng tộc, ký ức gia đình và phẩm giá lao động. Cách kết hợp giữa phóng sự dài kỳ và phân tích cấu trúc giúp sách vừa dễ tiếp cận, vừa có chiều sâu. Dù trường hợp Rexnord không thể đại diện cho mọi vùng công nghiệp Hoa Kỳ, chính giới hạn địa phương ấy lại tạo nên sức nặng của cuốn sách. Nó cho thấy các lực kinh tế vĩ mô luôn đi vào đời sống bằng những hậu quả rất riêng, rất cụ thể và thường kéo dài hơn một thông báo đóng cửa nhà máy. Nếu bạn muốn ủng hộ Farah Stockman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!